làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống cơ đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi cơ đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài. Không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi về sự vận hành của Đức Thánh Linh trong sứ vụ Chúa cứu thế và qua những lời dạy của Ngài về Đức Thánh Linh trong các sách phúc âm. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe thánh ca Tiếng hát của tôi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu tác động của Đức Thánh Linh trong chức vụ Chúa Cứu Thế. Chúng ta đã từng nói qua tác động của Đức Thánh Linh từ khi Chúa Cứu Thế được thai nghén trong lòng trinh nữ Mary, như lời thiên sứ truyền cho Mary ghi trong Phúc Âm Luca chương 1 câu 35. Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép đứng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Mặt khác, Luca chương 2 câu 40 câu 52 cũng đề cập đến khía cạnh nhân tính khi Chúa Giê-xu lớn lên tăng trưởng mạnh mẽ khôn ngoan. Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ được đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên ngài. Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Tại đây Luca nói về nhân tánh Chúa Cứu Thế là của một con người đích thật, cho nên có sự tăng trưởng cả về thể xác lẫn tinh thần là điều tự nhiên. Vai trò của Đức Thánh Linh là hỗ trợ trong nhân tánh Chúa để Ngài có thể thắng tội lỗi và cám dỗ, thuận phục ý Cha và hoàn thành viên mãn sứ vụ trên đất. Chúa Giê-xu thể hiện nhân tánh của Ngài trong sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Cha trước mộ La-sa-rơ hay khi Ngài cầu nguyện tha thiết trong vườn Gethsemane, thể hiện tinh thần tùng phục Cha qua những giới hạn trong nhân tánh. Luca chương 22, câu 41 đến câu 44 ghi: Ngài bèn đi khỏi các môn đồ cách chừng lượng một cục đá, quỳ xuống và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi tôi. Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý tôi. Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài mà thêm sức cho Ngài. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Đó là Phúc Âm Luca chương 22. Câu 41 đến câu 44. Tất cả những khổ nạn Chúa Giê-xu chịu như một con người minh chứng nhân tánh của Ngài, nhưng nhấn mạnh rằng tất cả những khổ nạn đó nằm trong sứ mạng hoàn thành phương án cứu rỗi loài người. Thư Hy Bá chương 5 câu 8 câu 9 và chương 2 câu 18 xác định điều này. Dầu Ngài là con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Thư Hy Bá chương 2 câu 18 nhắc đến những cám dỗ Ngài phải chịu ngay trước và trong sứ vụ. Và vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Tại đây chúng ta cũng cần nhắc lại sự kiện Chúa Giê-xu được Giăng Báp-tít làm báp tem vào giai đoạn khởi đầu sứ vụ công khai của Chúa Cứu Thế. Qua đó, Đức Thánh Linh đáp đậu trên Ngài như hình chim bồ câu, trong khi có tiếng phán từ trời của Đức Chúa Cha: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Đó là Phúc Âm Mác chương 3 câu 22. Dù đây là khởi điểm sứ vụ, nhưng không phải là khởi điểm Đức Thánh Linh ngự trong Chúa Giê-xu, vì như đã nói, Ngài ở trong Chúa Cứu Thế từ khi được thai nghén trong lòng trinh nữ Mary. Trong những năm còn sống trong gia đình, dù Chúa Giê-xu vẫn có đầy trọn Thánh Linh trong mối liên kết thiêng liêng mầu nhiệm của ba ngôi Đức Chúa Trời, nhưng Ngài sống âm thầm để con người trong nhân tánh Ngài phát triển toàn hảo trong tiến trình tự nhiên như đã trích dẫn trong Luca chương 2, câu 40, câu 52. Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ được đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài. Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Phép báp têm khởi đầu giai đoạn sứ vụ công khai, cho nên Thánh Linh đáp đậu trên Ngài trong hình chim bồ câu, cũng như tiếng phán của Cha từ trời với Ngài là những dấu ấn răng thấy và thuật lại trong lời chứng. Những dấu hiệu bên ngoài này không thay đổi mối tương giao của Chúa Giê-xu với Đức Thánh Linh, vốn là mối tương giao đời đời trong Đức Chúa Trời ba ngôi, nhưng là cột mốc cho một giai đoạn mới trong sứ vụ của Ngài. Trong phần kỹ thuật của Mác, lời chứng của Giăng Báp-tít về Chúa Giê-xu nêu lên một khía cạnh đặc biệt trong sứ vụ Chúa khi ông bảo rằng: Ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Phúc Âm Ma-thiơ chương 3 câu 11 ghi lời chứng của Giăng chi tiết hơn: Về phần ta lấy nước làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn, song đứng đến sau ta có quyền phép hơn ta không đáng xách giày Ngài. ấy là Đấng sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Trong sứ vụ của Chúa Giê-xu, Ngài không chỉ thi hành trong quyền năng Đức Thánh Linh, nhưng Ngài còn ban Đức Thánh Linh cho những người tin Ngài. Lòng tin nơi Chúa Giê-xu là cây cầu kết nối tín nhân với Chúa, và qua đó, Đức Thánh Linh ngự vào tín nhân một cách mầu nhiệm để tái sinh và khởi đầu tiến trình thánh hóa. Phúc âm Giăng chương 1 câu 19 đến câu 28 ghi lại lời chứng của Giăng về Chúa Giê-xu với phái đoàn Pha-ri-si từ Jerusalem. Tiếp phái đoàn này, Giăng đã dứt khoát trả lời cho họ, ông không phải là tiên tri Ê-li như họ tưởng, cũng không phải là đấng cứu tinh như họ đoán, nhưng ông nói cho họ về Chúa Giê-xu với tất cả lòng tôn kính và khiêm nhu. Ông thẳng thắn nói với họ, ông không đáng được cởi dây giày cho Ngài. Ông bảo rằng ông chỉ là một âm thanh đơn độc, một tiếng kêu trong hoang mạc, kêu gọi người ta ăn năn tội và quay trở lại với Đức Chúa Trời. Trong khi đó, trong phần đầu của chương 1, sứ đồ Giăng tiết lộ một khái niệm kỳ diệu về Chúa cứu thế, bảo Ngài là ngôi lời, là lời phán của Đức Chúa Trời, hiện hữu từ trước đời đời vô cùng. Tương phản với lời chứng của Giăng về mình, ông chỉ là một âm thanh trong chốn đồng hoang. Sau khi làm phép báp tem cho Chúa Giê-xu, Giăng báp tít thấy Đức Thánh Linh đáp đậu trên Chúa Giê-xu như hình chim bồ câu. Giăng nói với dân chúng rằng, Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, là đứng làm báp tem bằng Đức Thánh Linh, và Ngài cũng là con Đức Chúa Trời. Những lời xác chứng của Giăng báp tít về Chúa Giê-xu là những mặc khải được ban cho ông. Giăng là một người rất khiêm nhu, là người đầu tiên biết về Chúa Giê-xu, nhưng cũng là người biết về Ngài rất nhiều và rất sâu sắc. Đức Chúa Trời đã chọn Giăng làm người tiền hô, đi trước Chúa Cứu Thế để dọn đường cho Ngài, nghĩa là chuẩn bị lòng dân, để khi Chúa Cứu Thế đến, lòng người đã sẵn sàng. Ông đã hoàn thành sứ mạng thật chu toàn. Bây giờ chúng ta nói về mối liên hệ của Đức Thánh Linh với Chúa Giê-xu trong sứ vụ tiên tri. Như đã nói ở phần trên, trong sự nhập thể, Chúa Giê-xu đã tự nguyện chấp nhận mọi giới hạn trong nhân tánh, cho dù nhân tánh của Ngài hoàn hảo, tri thức của Ngài thông sáng vượt trội con người, nhưng trong nhân tánh không có các thuộc tánh của Đức Chúa Trời như toàn tri, toàn tại, toàn năng. Vì vậy, tác động của Đức Thánh Linh là thiết yếu để Chúa Giê-xu có thể thi hành sứ vụ của Ngài qua các phép lạ, trong sự giảng dạy và trong sứ vụ tiên tri. Khi dạy môn đồ về kỳ tận thế, Chúa Giê-xu minh thị đề cập đến giới hạn về tri thức liên quan đến thời điểm tái lâm, như ghi trong Ma-thi-ơ chương 24 câu 36. Phúc âm Mác chương 13 câu 32 ghi lại lời Chúa nói, về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời hay là con cũng chẳng biết nữa, song chỉ cha mà thôi. Cũng liên quan đến tri thức, chúng ta cần nhìn vào Chúa Giê-xu trong những ngày tại thế, ngày sống, làm phép lạ và giảng dạy như một tiên tri. Tuy nhiên, trong bối cảnh của biến cố nhập thể tự nguyện, Chúa Giê-xu chấp nhận mọi giới hạn của một con người, và vì thế chúng ta có thể thấy rõ vai trò của Đức Thánh Linh trong cả sứ vụ của Ngài thiết yếu như thế nào. Khi Chúa giảng dạy làm phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ, nói tiên tri, thì Chúa thi hành với quyền năng và ân tứ Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là nguồn mạch ân tứ tiên tri, Ngài ban mặc khải cho những người được Đức Chúa Trời chọn lựa làm tiên tri trong thời Cựu Ước. Trong thời Tân Ước, vai trò soi sáng, mặc khải chân lý của Đức Thánh Linh cũng rất rõ ràng, không chỉ cho sứ vụ của Chúa Cứu Thế, nhưng cũng cho các sứ đồ, môn đồ và còn cho tất cả những thành phần khác cần nhận ơn cứu rỗi. Trong lời dạy của Chúa Giê-xu kỹ thuật trong các sách Tin Lành Cộng Quan, Ngài dạy các môn đồ trong chuyến thực tập truyền giáo, Chúa Giê-xu đã khai mở thêm cho họ thấy sứ vụ của Đức Thánh Linh khi Đức Thánh Linh tác động trên họ những lúc cần thiết. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10, câu 16 đến câu 20 ghi, kìa ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói, vậy hãy khôn ngoan như rắn, đơn sơ như chim bồ câu, hãy coi chừng người ta, vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội, lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. Xong, khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao hoặc nói lời gì, vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. Chúng ta có thể đối chiếu với Phúc âm Mác chương 13 câu 11, Phúc âm Luca chương 12 câu 12. Cũng trong nhu cầu các môn đồ cần được soi sáng và mặc khải về các biến cố vị lai, Chúa Giê-xu cũng hứa với họ bảo rằng Đức Thánh Linh sẽ là tác nhân bày tỏ những chân lý này của Đức Chúa Trời ra trong họ. Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà giao bảo cho các ngươi. Đó là Phúc âm Giăng chương 16, câu 12 đến câu 14, Chúa Giê-xu nói về vai trò của Đức Thánh Linh. Các thư tín trong Tân Ước cũng thường đề cập đến vai trò của Đức Thánh Linh trong các mặc khải tiên tri. Trong sứ vụ tiên tri của Chúa Giê-xu, Đức Thánh Linh có một chức năng đặc biệt. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 12, câu 18 đến câu 21 cho thấy Chúa Giê-xu đã tuyên bố Ngài đã làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Ê-sai chương 42, câu 1 đến câu 4. Là người ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta hoàn toàn, ta sẽ cho Thánh Linh ngự trên người. Người sẽ giao giảng sự công chính cho dân ngoại, người sẽ chẳng cãi lấy, chẳng kêu la và chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái. Ngài sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng. Dân ngoại sẽ trông cậy danh Ngài. Trong Phúc âm Luca chương 4 câu 21 ghi lại lúc Chúa Giê-xu giảng dạy trong nhà hội tại làng Nazareth, khi Chúa đọc Ê-sai chương 61 câu 1 đến câu 2, Thần của Chúa hằng hữu ngự trên ta, vì Chúa hằng hữu đã sức dầu cho ta để giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng diệt những kẻ vỡ lòng, đặng giao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục, để giao năm ban ơn của Chúa hằng hữu và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta để yên ủi mọi kẻ buồn rầu. Chúa đã công khai tuyên bố, hôm nay đã ứng nghiệm lời tiên tri các ngươi vừa nghe đó. Như vậy, những lời tiên tri trong Ê-sai về sự kiện lớn cứu tinh được Đức Thánh Linh sức dầu để thi hành sứ vụ tiên tri đã ứng nghiệm viên mãn trong Chúa Giê-xu. Cho dù trong con người Chúa cứu thế có đầy đủ thuộc tánh của Đức Chúa Trời, nhưng với tất cả những giới hạn của con người trong những năm trên trần gian, Chúa cứu thế đã quyết định hoàn toàn tùy thuộc Đức Thánh Linh trong khi thi hành sứ vụ tiên tri. Bởi Đức Thánh Linh, Ngài được sức dầu để giảng dạy và cũng để nói tiên tri và công bố những biến cố vị lai của kỳ chung kết. Trong sứ vụ của Chúa cứu thế, chúng ta còn thấy một lĩnh vực đặc biệt khác là Ngài đã làm rất nhiều phép lạ bằng quyền năng của Đức Chúa Trời để bảo chứng cho những lời giảng dạy của Ngài là chân thật và đến từ Đức Chúa Trời. Có hai chỗ trong Kinh Thánh minh thị cho biết phép lạ Chúa thi thố là đến từ quyền năng Đức Thánh Linh. Trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 12 câu 28, Chúa bảo rằng Ngài đuổi quỷ trong quyền năng Thánh Linh. Nhưng nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận nơi các ngươi. Cũng trong ý này, Luca chương 11 câu 20 ghi, nhưng nếu ta cậy ngón tay Đức Chúa Trời mà trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận nơi các ngươi rồi. Kết hợp hai câu Kinh Thánh trên, cho chúng ta thấy tính chất hiệp một của cả ba ngôi Đức Chúa Trời thể hiện uy quyền của Ngài trong sứ vụ của Chúa cứu thế Giê-xu. Cũng trong lĩnh vực này, chúng ta có thể nhắc lại phần Kinh Thánh trong Luca chương 4, câu 18 đến câu 21, ghi lại lời giảng của Chúa trong nhà hội Do Thái. Qua đó, Chúa Giê-xu đã trích dẫn lời tiên tri Ê-sai chương 61 câu 1 đến câu 2 rằng, Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta để giao truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để cho kẻ cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do và để đồn ra năm lành của Chúa. Đoạn Ngài xếp sách lại, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống, mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng, hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi vừa nghe đó. Đó là Luca chương 4 câu 18 đến câu 21. Dù những lời tiên tri này thiên trọng về sứ vụ tiên tri của Chúa cứu thế, nhưng cũng đề cập đến sứ vụ thi thố các phép lạ bởi quyền năng Thánh Linh như chữa lành người mù, kẻ què, giải phóng những người bị ma quỷ cầm tù ức hiếp. Phần Kinh Thánh trước đó trong Phúc Âm Luca chương 4, câu 14, câu 15 ghi lại sự kiện này ngay sau khi Chúa chịu ma quỷ cám dỗ, Chúa Giê-xu đã khởi sự thi hành sứ vụ đầy quyền năng. Luca ký thuật như sau: Chúa Giê-xu đã được quyền phép Đức Thánh Linh trở về Galilê và danh tiếng Ngài đồn khắp xứ chung quanh. Ngài giảng dạy trong các nhà hội, ai nấy đều ca ngợi Ngài. Đó là Luca chương 4 câu 14-15. Vấn đề có thể nêu lên đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu có làm phép lạ trong quyền năng riêng của Ngài, lưu xuất từ thần tánh vốn có trong Ngài là ngôi lời không? Sự kiện Chúa nhập thể đi chung với việc tự giới hạn không hề lấy đi bất cứ một thuộc tánh nào trong thần tánh của Ngài, nhưng chỉ là do Chúa Cứu Thế từ khước vận dụng thần tánh một cách độc lập khi xung khắc với mục đích sống giữa loài người như một con người. Chúa nhận báp têm, Chúa cầu nguyện, Chúa bị cám dỗ, Chúa đói, Chúa khóc, Chúa cam chịu thương khó như một con người. Cho dù trong những giới hạn của thân xác, trước biến cố thập tự giá, Chúa Cứu Thế vẫn là đấng toàn năng, mà thể hiện rõ nhất là trong sự phục sinh. Tuy nhiên, khi nhìn vào các phép lạ thì chúng ta làm sao có thể biết đó là do quyền phép từ ngôi hai hay từ ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời? Câu hỏi này cũng được nêu lên trong sứ vụ tiên tri của Chúa Cứu Thế. Nhìn lại sứ vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong các sách phúc âm, chúng ta thấy nhiều trường hợp phép lạ xảy ra chỉ hướng về kết luận rằng quyền năng của ngôi hai không phải là hoàn toàn không được vận dụng, nhưng vẫn có thể được vận dụng theo ý muốn Ngài. Tuy nhiên, dường như Chúa Cứu Thế đã quyết định chọn thi hành các phép lạ trong quyền năng Thánh Linh, chứ không phải là Ngài không có chọn lựa khác. Thông thường, khi nói về các phép lạ của Chúa Cứu Thế, từ ngữ quyền phép hay được dùng, như trong Phúc Âm Mác chương 5, ghi lại trường hợp một người phụ nữ bị bệnh rong huyết kinh niên khi giờ áo Chúa tức khắc được lành. Phúc Âm Mác chương 5 câu 30 ghi: Tức thì Chúa Giê-xu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, liền quay lại giữa đám đông hỏi rằng, ai giờ áo ta? Luca minh thị nói về quyền phép trong chính Chúa Giê-xu để chữa lành bệnh tật như ghi trong Luca chương 5 câu 17. Một ngày kia, Chúa Giê-xu đang giảng dạy, có người Pha-ri-si và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Galilê, xứ Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem đều đến, ngồi tại đó, quyền phép Chúa ở trong Ngài để chữa lành các bệnh. Luca chương 16 câu 9 ghi: Cả đoàn dân đến kiếm cách giờ Ngài, vì từ Ngài có quyền phép ra chữa lành hết mọi người. Cũng như Phúc Âm Mác chương 5 câu 30, Luca chương 8 câu 46 ghi lại câu chính Chúa Giê-xu nói về quyền phép trong Ngài lưu xuất ra. Chúa Giê-xu phán rằng: Có người đã giờ đến ta, vì ta nhận biết có quyền phép từ ta mà ra. Qua những phần kỹ thuật trên, chúng ta có thể hiểu rằng trong một số hoàn cảnh, Chúa Giê-xu đã thể hiện quyền năng lưu xuất trong chính Ngài. Tuy nhiên, không kể những ngoại lệ đó, nhận định và kết luận cuối cùng vẫn là Chúa Cứu Thế Giê-xu thực hiện các phép lạ trong quyền năng Thánh Linh, và nếu muốn, Ngài vẫn có thể làm bằng quyền năng trong chính Ngài. Với sự hiệp nhất trong ý muốn và hành động của Đức Chúa Trời ba ngôi, thì sự cộng tác và phối hợp của ngôi hai và ngôi ba trong các việc quyền năng là điều hiển nhiên.
Rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt Ngài, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Rồi một ngày mai tôi sẽ rời cuộc đời này, và ngày vui ấy tôi về tình duyên Thiên Chúa. Bao nỗi khổ đau sẽ không còn, và Ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng. Bao thiên sứ chào đón tôi trong hân hoan rất tưng bừng, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và người con. Ôi mừng vui biết bao giây phút thêm để được thấy dung nhan ngài trong vinh quang. Đây thành thánh Jerusalem không có
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.